Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Phi-rơ Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý ông bà, anh chị em. Nay chúng ta học về lịch sử giáo hội Việt Nam là một cái sự gần gũi với chính mỗi người chúng ta để chúng ta biết rõ về giáo hội Việt Nam như thế nào, và nhất là những cái giai đoạn khó khăn giáo hội đã trải qua suốt 400 năm truyền giáo vừa qua. Và trước hết chúng ta cũng nên biết một chút xíu về lịch sử của Việt Nam chúng ta. Nếu mà nói về một dân tộc mà không nói về lịch sử thì dĩ nhiên là một cái sự thiếu thốn. Thì nếu mà nói xa xôi đó, thì Việt Nam chúng ta thì ở một cái vùng, ở bây giờ nó thuộc về miền Nam của nước Trung Hoa, và đã di cư lần lần xuống với những cái tộc Việt ở trên vùng trên đó, và di cư lần lần xuống vùng Bắc Việt rồi mới vào miền Trung và mới vào miền Nam. Và nói xa từ cái thời mà mang tên là Văn Lang cho tới cái tên Việt Nam ngày nay, thì chúng ta biết là cái thời đại độ đồng của ngày xưa đó là khoảng 4.000 năm về trước, là văn hóa Phùng Nguyên với họ Hồng Bàng, và nhà Hùng Vương đã lập quốc với tên là Văn Lang. Và văn hóa Đông Sơn thời đó là bây giờ chúng ta còn lại gọi là cái trống đồng Ngọc Lũ. Và đến thời kỳ đồ sắt là cách đây 2.000 năm, bến tàu là nhà Thục thời 258 tới 207, và bên Việt Nam chúng ta gọi là Âu Lạc. Rồi bên 207 tới năm 111 là nhà Triệu. Thì Việt Nam ta có một thời kỳ bị nô lệ, hay là bị gọi là bị chính những người Trung Hoa xâm lăng, và họ đã cai trị suốt cả 1.000 năm, cái giai đoạn rất là dài. Nhưng mà cái thời kỳ đầu đó, trước cái thời kỳ của Trưng Vương đó, là năm 111 tới năm 39, là ảnh hưởng Bắc thuộc, tức là vùng Tây Hán. Nhưng mà sau đó 40 đến năm 43 là Trưng Vương nổi lên để chống lại, rồi chỉ được một vài năm, 3 năm rồi hai bà Trưng cũng phải tử trận. Và năm 43 tới năm 542 là Bắc thuộc lần thứ hai, là thời kỳ Đông Hán. Rồi 248 có cuộc nổi dậy của bà Triệu với anh là Triệu Quốc Đạt đã nổi dậy. Và sau thời gian đó là 542 tới 571 là đời nhà Lý. Rồi hậu nhà Lý là 571 tới 602. Rồi lại bị bắt thuộc lần thứ ba, đời nhà Đường của bên Tàu, tức là 603 tới 938. Và chúng ta biết là nhà Đường đặt tên cho nước chúng ta là An Nam Phủ. Rồi có cuộc nổi dậy của Mai Thúc Loan khởi nghĩa năm 722, rồi Bố Cái Đại Vương năm 791. Và chúng ta cũng biết là sau đó đời nhà Ngô là 938 tới năm 965, đời nhà Đinh 968 tới năm 980, tức là cách đây hơn 1.000 năm. Và đời nhà Lê là 980 tới 1009, lúc đó đặt tên là Đại Cổ Việt, ở vùng kinh đô là Hoa Lư, còn đời nhà Ngô thì đặt ở Cổ Loa, tên nước là Giao Chỉ. Và đời nhà Lý 1010 tới 1225, đặt từ năm 1164 đó, đặt tên là An Nam Quốc và lấy kinh đô là Thăng Long. Đời nhà Trần là từ năm 1226 tới năm 1400 thì có An Nam, đặt tên là An Nam Quốc, và kinh đô cũng vẫn giữ là Thăng Long. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này 1282 là nổi tiếng có Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên, Chúng ta biết là Mông Cổ lúc đó đánh tận sang bên châu Âu, sang cả bên Ấn Độ, cả Trung Đông. Nhưng mà khi tới Việt Nam là họ đã thua trận với tướng Trần Hưng Đạo. Rồi sau cái đời nhà Trần là nhà Hồ, lấy kinh đô ở Tây Đô năm 1400 tới 1407. Và sau đó là nhà Hậu Trần từ 1407 tới 1412. Và đặt tên nước là An Nam, kinh đô là Đông Đô. Và 1414 tới 1427 là bị nhà Minh sang bên Tàu sang đánh. Lúc đó là ta lại lệ thuộc bên nhà Minh. 1418 tới 1427, Lê Lợi đã khởi nghĩa ở Lam Sơn. Và tiếp nối là nhà Hậu Lê, 1428 tới 1527. Và kinh đô vẫn giữ ở Thăng Long và tên nước là Đại Việt. Và sau nhà Hậu Lê là nhà Mạc, 1527 tới 1592. Và 1533 tới 1788 là thời kỳ nhà Lê Trung Hưng. Và chúng ta biết là phía nhà Mạc ở Bắc Triều cũng còn ở biên giới của Tàu với Việt Nam. Và 1543 tới 1592 còn Nam Triều là nhà Lê. Và sau cái giai đoạn đó là cái giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh 1600 tới 1786 là ở Bắc Hà và Nam Hà. Và chúng ta biết là cái giai đoạn như vậy thì nó có một cái thời kỳ mà các nhà truyền giáo đến truyền giáo tại Việt Nam và gặp phải cái giai đoạn là Nam Bắc đang phân tranh. Và phân tranh như vậy dĩ nhiên là vấn đề truyền giáo rất là khó khăn, hai bên không có thể đi lại với nhau được. Rồi sau đó là nhà Tây Sơn và nổi tiếng là Nguyễn Huệ, là 1786 tới 1802 là nhà Tây Sơn đã nổi lên để thống nhất đất nước. Và 1789 là Tây Sơn Nguyễn Huệ đã đại phá quân Thanh. 1802 tới 1945 là thời kỳ của nhà Nguyễn với vua Gia Long, cho tới năm 1945 khi mà Bảo Đại thoái vị, và kéo dài cho tới ngày hôm nay với những biến chuyển chiến tranh giữa tự do, dân chủ và cộng sản, rồi kéo dài cho tới năm 75 đất nước hoàn toàn ở trong cái chế độ cộng sản cho tới ngày hôm nay. Thì đó là những cái mà chúng ta cần nhìn để biết qua lịch sử của Việt Nam, nó ảnh hưởng tới cái vấn đề truyền giáo ở trong cái vùng đất của Việt Nam. Và chúng ta học về lịch sử giáo hội Việt Nam thì chúng ta biết là cách chia làm mấy thời kỳ mở đường đó và đặt nền móng là những nhà truyền giáo tiền phong đã tới và những chứng dân tiên khởi của dòng Đa Minh và dòng Francisco, rồi sau đó các cha dòng tên đã đến tiếp tay với các dòng Đa Minh và Francisco và đã đặt nền móng là một hội thầy giảng để khi mà không có linh mục thì các thầy giảng tiếp tục dạy giáo lý và vấn đề tông đồ giáo dân, có một hệ thống câu trùm toàn thể từ Nam chí Bắc. Thì từ năm 1650 là Việt Nam đã có khoảng 100.000 giáo dân và có một hội thầy giảng và một hệ thống câu trùm ở trên toàn nước. Rồi sau đó mới tới hội Thừa Sai Ba Lê. Thì cái thời kỳ xây dựng và tổ chức đó là công cuộc truyền giáo của Thánh Bộ truyền bá đức tin qua hội Thừa Sai hải ngoại là Thừa Sai Ba Lê. Sau khi mà cha Alexander Roth đã trình bày cho Thánh Bộ truyền giáo thì họ đã chia Việt Nam làm hai vùng, vùng phía Bắc và vùng phía Nam, tức là đằng trong và đằng ngoài. Đằng ngoài là phía Bắc và tổ chức nó rõ ràng hơn, các dòng Đa Minh, dòng Francisco, dòng tên tự góp phần của hàng giáo sĩ của Việt Nam từ hội thầy giảng đã có những linh mục đầu tiên, các nữ tu là dòng Bến Thánh Giá được thiết lập từ thời năm 1668 và vấn đề tông đồ giáo dân. Thời kỳ này nó nằm từ thế kỷ thứ 17 sang đầu thế kỷ 19. Và sau đó là thời kỳ phải vươn lên trong thử thách đau thương là máu các đấng từ đạo đã đổ ra, chan hòa mặt đất từ phía Bắc cho tới cả những biển lục tỉnh phía Nam trong thế kỷ 19. Những dòng máu thuộc đủ loại thành phần hết, thuộc đủ cấp bậc trong giáo hội, thuộc đủ mọi lớp tuổi, thuộc nhiều hội dòng, thuộc nhiều dân tộc và tiếng nói. Và sau đó là thời kỳ kiến thiết và tiến tới trưởng thành, thành một hàng giáo phẩm thành lập năm 1960. Thì chúng ta biết là cuối thế kỷ thứ 19 và trong thế kỷ 20, giáo dân dòng tu cùng với hàng giáo sĩ giáo phẩm lúc này ít còn phân biệt người trong nước hay ngoài nước nữa, triều hay dòng nữa, mà cũng chẳng quan tâm ai là người Pháp, người Tây Ban Nha, ai là người Canada hay người Ý, người Bỉ. Người ta chỉ nghĩ rằng các nhà truyền giáo là người Pháp, nhưng mà thực tế không phải. Những người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng như Canada, Ý và cả Bỉ cũng có những các hội dòng, họ vẫn gỡ người đến, nhiều loại người đã đến. Dĩ nhiên là hội từ Sai Ba Lê thì người ta nghĩ là người Pháp, nhưng mà thực tế có nhiều hội dòng và đã đến trước đó nữa. Tất cả đều chung sức kiến thiết tòa nhà giáo hội và làm kiên cố để tiến tới trưởng thành. Và với một hàng giáo phẩm Việt Nam được thành lập từ năm 1960, 24 tháng 11 cho tới ngày hôm nay. Và như vậy chúng ta nhìn lại lịch sử không phải để ca tụng mà nhớ ơn, lấy làm hãnh diện, mà còn để thêm lòng hăng hái, can đảm hy sinh và bền tâm nối gót tiền nhân anh hùng và tử đạo, là những bậc để nêu cao tinh thần đạo đức, chí hy sinh và gương anh dũng. Các ngài đã chết, nhưng mà để sống mãi trong ký ức của chúng ta. Các ngài đã chết mà sinh lực vẫn tiềm tàng phong phú như những hạt giống trổ hoa trái, là người Kitô hữu ngày hôm nay. Và trên thiên quốc các ngài cũng đã tiếp tục và đang tiếp tục cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải biết ơn tất cả những người trong cũng như ngoài nước đã giúp vào công việc truyền bá tin mừng của Chúa cho chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta chỉ biết có ông trời thôi. Và với những tôn giáo Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ là ăn ngay ở lành và biết có ông trời thôi. Nhưng mà nhờ các nhà truyền giáo chúng ta mới biết rõ hơn Thiên Chúa là tình yêu. Và Chúa là cha chung của tất cả mọi người, tất cả chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung với nhau. Để chúng ta không có nhìn thấy là các tôn giáo và có một cái giá trị riêng. Các tôn giáo trên thế giới là nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa. Còn chính trong Kitô giáo là con Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta. Và Ngài muốn cho mỗi người chúng ta đều sống trong bình an, trong hạnh phúc. Chứ không phải là để chúng ta sâu xé với nhau. Có những cái tư tưởng tiêu cực, người ta nói đạo Công giáo là đạo của Pháp, đạo của Tây. Nhưng mà thực tế, các tôn giáo hầu hết là từ nước ngoài mà đến. Và nó vượt các biên giới. Chẳng hạn như Phật giáo thì từ vùng Ấn Độ sang Tây Tạng, sang bên Tàu hoặc sang Thái Lan rồi mới sang Việt Nam. Khổng giáo hay Lão giáo cũng từ ở bên Tàu sang. Chứ không phải, và hầu hết các nước trên thế giới này, đâu có cái nước nào mà là nguồn gốc của Kitô giáo. Nhưng mà bắt đầu từ một dân Chúa chọn để chính con Thiên Chúa đến làm người giữa chúng ta, chỉ có dân tộc Do Thái thôi. Còn lại mấy trăm nước khác đều đến từ một cái nguồn, chứ không phải là tự nhiên mà đến hay là phát xuất một tôn giáo từ mỗi nước được. Và dĩ nhiên là có nhiều cái tôn giáo của từng đất nước, nhưng mà những tôn giáo chúng ta thấy chỉ diễn tả một cái khía cạnh linh thánh nào đó thôi, và đôi khi nó có những cái sai lạc. Chẳng hạn như người Mexico chẳng hạn, xưa người Aztec thì họ thờ những cái tà thần, mà mỗi năm họ phải tế những đứa con ở trên những cái kim tự tháp của họ. Và dĩ nhiên là trong cái giai đoạn mà từ năm 400 cho tới năm 1600, cả 1200 năm như vậy, họ cho là đúng. Nhưng mà một tôn giáo như vậy mà nó lan tỏa trên thế giới, thì biết bao nhiêu đứa con của chúng ta bị sát tế như vậy. Họ cho là đúng, cho nên họ mới làm suốt cả hơn 1.000 năm như vậy. Còn có những tôn giáo họ thờ đủ thứ thần hết, và nhất là vùng Trung Đông, rồi các thần thoại rất là nhiều. Nhưng những tôn giáo lớn trên thế giới cũng diễn tả một chút nào đó về Thiên Chúa thôi, về cái thế giới thiêng liêng thôi. Còn chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đến làm người ở giữa chúng ta và nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương. Và Ngài tạo dựng thế giới này, Ngài yêu thương từng người chúng ta, cả thế giới, là hồng ân của Chúa, là tình yêu của Chúa, là lòng thương xót của Chúa. Ngài tạo dựng cho nhân loại chúng ta, để tất cả chúng ta được sống hạnh phúc bây giờ và mãi mãi ở trên thiên quốc. Cho nên có một cái hướng đi rõ ràng. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là tôn giáo, công giáo là của Pháp hay là của Tây. Chẳng phải của Pháp hay của Tây, mà của Thiên Chúa từ trời cao đến với con người và muốn quy tụ tất cả chúng ta lại với nhau. Và chỉ có một vài nước có những tôn giáo lớn phát xuất thôi. Và mọi người nhận ra, còn nếu mà dừng lại ở việc nói công giáo là của Pháp thì có vẻ tiêu cực và cái kiến thức nó quá là thấp bé. Cho nên chúng ta cần phải có một cái nhìn cao hơn và nó khách quan hơn. Và chúng ta nói về cái giai đoạn khởi đầu mở đường để đặt nền móng từ thế kỷ 16. Thì trước hết là phải có những người khám phá ra cái vùng châu Á này. Thì dĩ nhiên trước hết là những nhà thám hiểm, họ đi và họ lần lần họ mới biết rõ, rồi họ vẽ những cái bản đồ. Thì lần lần người ta mới đi buôn bán làm ăn, rồi các nhà truyền giáo mới đi theo để truyền bá tin mừng của Chúa. Thì từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16, công việc mở đường của những nhà truyền giáo tiền phong, những chứng nhân tiên khởi thuộc hai dòng Đa Minh và Francisco, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, mở đường bằng việc đóng vai sứ giả của Tòa Thánh đến vùng Bắc Á từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ 14, mở đường bằng việc khai thông từ Bồ Đào Nha vòng quanh Châu Phi và xuống tới cái mũi ảo vọng lúc dưới miền nam Châu Phi đó, rồi mới đi quần qua Ấn Độ Dương được. Ngày xưa nó chưa có kinh đào Suez chỗ Ai Cập, cho nên đi xuống cái vùng đó là thường là bị bão tố rất là nhiều, nhưng mà phải vòng xuống dưới đó. Và dưới đó thì nếu mà xuống tới Nam Cực thì nó bị băng đá, và phải vòng xuống đó thì mới qua Ấn Độ Dương được. Thì từ Ấn Độ Dương mới vào ở bên Đông Nam Á được. Cho nên từ thế kỷ 17 là theo các người buôn bán làm ăn, thì họ, các giáo sĩ dòng tên thuộc nhiều quốc tịch là có Bồ Đào Nha, Ý, Pháp, với sự tiếp tay của các thầy giảng và tông đồ giáo dân Việt lúc đó để khởi đầu cái chương trình truyền bá tin mừng của Chúa. Thì Chúa đã dạy chúng ta là các con hãy đi rao giảng khắp muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là lời cuối cùng trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 28 câu 19. Đó là lời cuối cùng mà Chúa truyền dạy cho các tông đồ phải đi và cho tới mỗi người chúng ta. Thì lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các tông đồ trước khi về trời là một sứ mệnh truyền giáo. Trung thành với sứ mệnh này, trong vòng không đầy một nửa thế kỷ thì hầu hết các thành thị của đế quốc Roma và Hy Lạp thời đó đã được nghe giảng tin mừng. Và đi xa hơn nữa là Thánh Tôma đã sang tận ở bên Ấn Độ. Dĩ nhiên là người ta cũng thêu dệt thêm là Ngài đi sang xa hơn, nhưng mà thực tế là Ngài sang tận bên Ấn Độ và truyền giáo ở đó. Trong việc truyền giáo dĩ nhiên là rất là khó khăn ở ban đầu, nhưng mà vẫn còn trung thành cho tới ngày hôm nay. Và chúng ta biết là có những cái sử liệu mà nó không có chắc chắn, để nói về việc truyền bá tin mừng sang ở bên Trung Hoa thiệt là ít có cái chứng từ nó rõ ràng. Thì đa số những người thời đó họ đi theo những cái tàu buôn bán, họ có thể đi ngang những cái vùng của Việt Nam, nhưng mà sử sách thì không có nói rõ ràng, cho nên chúng ta cũng khó mà biết. Nó chỉ là những cái truyền thuyết thôi, nhưng mà không có chắc chắn. Thì chúng ta biết là từ đầu thế kỷ thứ 13, các nhà truyền giáo Francisco và Đa Minh đã đóng vai sứ giả đến vùng Đông Bắc châu Á. Thì hai dòng tu tông đồ đầu tiên này mới được thành lập, dòng Francisco 1209 và dòng Đa Minh 1216. Thì hai dòng này đã nhận sứ mạng rao giảng tin mừng ở những miền xa xăm ngoài châu Âu. Thì trong những chuyến đi của các nhà thám hiểm đều có mặt những nhà truyền giáo của một trong hai dòng này thời thế kỷ 13. Để ngăn những đoàn quân hiếu chiến Mông Cổ đã từng xâm chiếm cả vùng Trung Á, Ba Tư, Nga, Hungary, rồi Ba Lan, và còn đe dọa cả Tây Phương. Thì năm 1245, Đức Thánh Cha Innocente thứ tư, 1243 tới 1254, và vua Louis thứ 9, 1226 tới 1270 của nước Pháp đã sai một sứ đoàn sang bên Mông Cổ, sang cái vùng lúc đó Mông Cổ đang là bá chủ cả cái vùng đó và ảnh hưởng sang cả Trung Hoa luôn. Sứ đoàn gồm có ba nhà truyền giáo dòng Francisco lên đường từ Lyon ngày 16 tháng 4, qua các nước Bohemia là tiếp khắc ngày nay, qua Ba Lan, Nga, Turkestan đến kinh đô Karakorum ngày 21 tháng 7 năm 1246 ở bên Mông Cổ. Lúc ấy Nguyên Thái Tổ là Thành Cát Tư Hãn lúc đó đã mất, thì con là Nguyên Thái Tông cũng vừa mới mất. Sứ đoàn phải đợi Quý Đô lên ngôi, hiệu lệnh là Nguyên Định Tông 1246 tới 1249. Trong một buổi ý kiến được tổ chức long trọng ngày 21 tháng 8 1246, cha Giovanni di Plano Capini, trưởng sứ đoàn, đã để lên nhà vua nguyên văn bức thư của Đức Thánh Cha than trách về những cuộc xâm lăng phá phách của đoàn quân Mông Cổ, đồng thời yêu cầu nhà vua cho ngưng các cuộc xâm chiếm phá hoại. Sứ đoàn được triều đình đối xử tử tế. Tháng 11 cùng năm, sứ đoàn đã trở về Tây Phương. Nhà vua ngỏ ý muốn sai một phái đoàn cùng đi Roma để đáp lễ Đức Thánh Cha, nhưng các cha nói việc đó chưa cần thiết. Các cha chỉ nhận một văn thư để lên Đức Thánh Cha tỏ niềm kính phục, và một văn thư nữa đến vua Louis thứ 9 ngỏ ý tán thành cuộc thánh chiến của nghĩa binh thánh giá để chiếm lại đất thánh. Và đầu năm 1249, vua Louis đã cử cha André de Longchumeau dòng Đa Minh, người đã ở trong sứ đoàn sang Ba Tư năm 1247, dẫn đầu một sứ đoàn thứ hai gồm những nhà truyền giáo Đa Minh đi Karakorum, giao ước với vua Định Tông của Mông Cổ, mang theo nhiều lễ vật. Không may, khi sứ đoàn tới nơi, thì vua Định Tông này đã băng hà. Bà hoàng hậu nhiếp chính cho đến khi mà bầu được vua mới. Thì năm 1251, người em họ của Quý Đô là Mông Kha đắc cử lên ngai vàng, tức là Nguyên Hiến Tông 1251 tới 1259. Sứ đoàn của vua Louis tham dự đại lễ đăng quang của vua Nguyên và được tiếp rước nồng hậu. Khi sứ đoàn trở về Pháp, vua Hiến Tông viết một quốc thư phúc đáp vua nước Pháp sẵn sàng tiếp tay đánh quân xâm lăng Saraceno, và một quốc thư gửi lên Đức Thánh Cha Innocente thứ tư tỏ thiện cảm đối với giáo hội Công giáo và xin cử nhiều thừa sai sang giảng đạo. Thì để đáp lại mối thỉnh tình của vua Nguyên lúc đó, năm 1253, vua Louis thứ 9 đã cử hai cha Francisco Guillaume de Ribrac, người Bỉ, và Bartolomeo di Cremona, Ý, là người Ý, dẫn đầu một sứ đoàn khác mang theo lễ vật. Lần này vào ngày áp lễ Chúa Thánh Thần 30 tháng 4 1254, vua Nguyên cho tổ chức một cuộc tranh luận về tôn giáo giữa nhiều giáo phái Kitô, Saraceno và Phật giáo. Nhưng cuộc tranh cãi không đi tới đâu hết, chẳng ai chịu ai, ai cũng muốn nói và lấn át người khác. Nhà vua và triều đình bình tĩnh ngồi nghe. Kết quả nhà vua cũng như quan triều đình không ai ngỏ ý muốn theo Kitô giáo. Nhưng ngay hôm sau, lễ chuông thần, sứ đoàn cha Guillaume được nhà vua tiếp kiến. Vua nói, chúng tôi những người Mông Cổ đều tin có một Thiên Chúa. Chúng tôi sống chết do người, tâm hồn chúng tôi hướng về người, và họ tin vào có Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa như thế nào thì họ cần phải học hỏi thêm thì họ mới biết rõ được. Đó là một cái niềm tin chung. Và sau này chúng ta thấy có những cái cuộc xung đột bởi vì người Mông Cổ họ vẫn coi họ là cao trọng nhất, bởi vì họ đi đến đâu là họ thắng đến đó, họ chiến thắng, và hầu hết là các quân binh dù bên châu Âu sang tới bên Ba Tư hoặc là Ấn Độ, tất cả đều thua trận, và cả nước Tàu họ cũng chiếm luôn. Các cha dòng Francisco và Đa Minh đóng vai sứ giả đều mang theo sứ mệnh rao giảng tin mừng, tìm đường thuyết phục vua Mông Cổ và triều thần theo đạo. Nhưng các cha đã gặp trở ngại bởi những người thuộc giáo phái Nestorius, là những tù binh từ Tây Phương đưa sang Karakorum. Chẳng những đời sống không xứng đáng, xứng danh Kitô hữu của họ, khiến người Mông Cổ khinh dễ đạo, họ còn có ý đồ cản trở công việc truyền giáo của giáo hội Công giáo nữa. Tuy nhiên, các sứ giả của tin mừng mặc dầu không đạt được kết quả như mong ước, thì ít nhất cũng đã làm một cuộc hành trình mở đường, gây được sự giao hảo giữa các vua nhà Nguyên với tòa thánh Công giáo và vua Thánh Louis. Và dưới triều Nguyên Hiến Tông thì đoàn quân Mông Cổ tuy từng dừng chân không có tiến sang Tây Phương nữa, nhưng lại ồ ạt xuống phía Nam. Thì Hốt Tốc Liệt, em của Mông Kha, đã chỉ huy đoàn quân Mông Cổ chinh phục đại lục Trung Hoa nhà Tống 960 tới 1280, đã đe dọa Nhật Bản và nước Việt Nam thời đó. Năm 1259, Mông Kha tử trận. Năm sau, Hốt Tốc Liệt đắc cử lên ngôi vua, kế vị người Anh, hiệu là Nguyên Thế Tổ, 1260 tới 1294. Cả đại lục Trung Hoa mất về tay nhà Nguyên, và họ đã đặt kinh đô ở Bắc Kinh ngày nay, trở thành kinh đô của Mông Cổ 1260 tới 1368. Vì chúng ta muốn nói tới việc truyền giáo mà đến được Trung Hoa thì nó ảnh hưởng tới Việt Nam. Và so với cái giai đoạn đó thì người Mông Cổ họ đã chiếm cả một nửa thế giới, gồm cả 40 nước từ Á sang Âu. Và chúng ta cũng biết là từ năm 1261, hai thương gia người Ý ở Venezia tên là Polo Nicola và Matteo đã vào được tới Trung Hoa, được vua Nguyên đối xử tử tế. Để kết nghĩa giao hảo với cha chung trên thế giới Công giáo, vua Thế Tổ đã cử hoàng thân Gogat làm sứ giả cùng với hai thương gia họ Bolo sang bên Roma, mang theo một quốc thư để lên Đức Thánh Cha Clemente thứ tư 1265 tới 1268, xin được cử những nhà truyền giáo thông thái có khả năng giải thích những xung khắc giữa các giáo phái và minh chứng được đạo Công giáo là chính đạo. Nhà vua còn dạy sứ đoàn khi trở về đem theo một ít dầu đèn thắp trên mộ thánh ở Palestine nữa. Và sau 3 năm trên đường trường, sứ giả Gogat đã lâm bệnh qua đời. Hai anh em họ Polo đã tiếp tục cuộc hành trình, nhưng khi tới Senzanberg ở Palestine thì được tin Đức Thánh Cha băng hà năm 1268. Đức Gregory thứ 10 1271 tới 1276 đã lên kế vị. Nghe biết thịnh tình của vua Nguyên, liền phái hai cha Đa Minh Nicola di Pistoia và Guglielmo di Tripoli cùng với anh em họ Polo, thêm Marco, con của Nicola Polo, sang mang theo văn thư và một ít dầu đèn đốt trên mộ thánh. Sứ đoàn được vua Nguyên Thế Tổ trọng dụng lâu năm, riêng Marco Polo ở lại phục vụ 17 năm, đã lên chức thượng quan triều đình. Thì đó là những cái bước giao hảo đầu tiên. Và năm 1288, Đức Thánh Cha Nicola IV, dòng Phan Xin đã cử cha Giovanni di Monte Corvino người Ý, dòng Francisco với chức là khâm sai đại diện tòa thánh tại triều đình vua Nguyên, mang theo nhiều văn thư đến các vua Ấn Độ Ba Tư, đặc biệt là một tông thư gửi giáo chủ giáo phái Nestorius ở Trung Quốc. bạn đồng hành với cha Giovanni là Nicola di Pistoia Ý, dòng Đa Minh, người đã đi trong chuyến trước ở Ấn Độ 13 tháng. Hai cha đã rửa tội gần 100 người. Khi lên đường hướng sang Trung Quốc, cha Nicola lại lâm bệnh qua đời. Cha Giovanni một mình đã tới Kampalis, tức là Bắc Kinh ngày nay, được Nguyên Thế Tổ tiếp rước lịch sự. Nhưng trong năm năm đầu, sứ mạng truyền giáo của cha bị phái Nestorius tìm cách cản trở. Cho đến khi ý đồ phá hoại của họ bị bại lộ, số trong bọn họ bị lưu đày. Công cuộc truyền bá đức tin từ đấy phát triển mau chóng hơn. Nhiều cha dòng Francisco được phái sang thêm. Các cha xây cất hai thánh đường, một trường học cho trẻ em, một số các em có trên 150 là công giáo. Số giáo dân hồi đó lên được 6.000 người. Và dưới triều vua Timur Nguyên Thánh Tôn 1294-1307, người cháu của Nguyên Thánh Tôn gặp được cha Giovanni di Monte ngày 13 tháng 2 1307, cha đã xin gửi thêm những người cộng tác vào trang nước Trung Hoa thời đó. Đức Clemente thứ năm đã đáp lời một cách rộng rãi, và ngày 23 tháng 7 1307, Đức Thánh Cha đã ban sắc thiết lập tổng giáo phận Kampalis và đặt cha Giovanni làm tổng giám mục đứng đầu các sứ truyền giáo ở Đông Á. 7 cha dòng Francisco được tấn phong giám mục để sang Trung Quốc hợp tác với cha Giovanni, đem theo sắc phong tổng giám mục cho người. Nhưng 3 vị đã qua đời trên đường đi, một vị lâm bệnh phải trở về. Chỉ có 3 đức cha Gerardo Berezino và Redi Berusia tới nơi cuối năm 1308. Ta biết ngày xưa đi bằng tàu chứ không phải bằng máy bay, đi nhiều khi mất cả năm trời mới đến. Rồi trên đường đi nhiều khi đau yếu bệnh tật, ăn những cái đồ mà để cả mấy tháng ở trên tàu, nhiều khi nó bị bệnh, bị không có đủ thuốc để mà chữa trị, và đôi khi phải chết dọc đường nữa. Năm 1311, Đức Clement sai thêm 3 giám mục dòng Francisco và các đức cha Tommaso Girolamo và Pietro di Firenze. Thay những vị đã gục chết dọc đường, công cuộc truyền giáo từ đấy rất kết quả. Hàng vạn người đã theo đạo, nhiều thánh đường được dựng nên cùng với một số tu viện của các cha được xây cất. Năm 1307, Nguyên Thánh Tôn băng hà, nhà Nguyên bắt đầu suy yếu bởi sự tranh giành ngôi báu giữa các hoàng thân. Đạo cơ đốc cho dân tộc Hán vùng dậy lấy lại chính quyền. Lúc mà bên nhà Nguyên bị mất, bị suy yếu, thì đó là cái cơ hội cho dân tộc Hán, họ muốn lấy lại chính quyền. Thì Chu Nguyên Chương là một nhà sư Phật giáo để chiến thắng, chiếm ngai vàng nhà Nguyên, thống nhất thiên hạ Trung Quốc, dựng nên nhà Minh 1368-1660. Năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế, tức Minh Thái Tổ. Sau khi đã an vị, thì Minh Thái Tổ ra lệnh triệt hạ các nhà thờ và cấm đạo. Chu Nguyên Chương và họ đã lại có thái độ cấm đạo. Công cuộc truyền giáo phồn thịnh bị sụp đổ. Các thừa sai Francisco cố gắng đối phó, nhưng chỉ được một thời gian thôi. Năm 1410, việc cai quản tổng giáo phận Kampalis được trao cho tổng giám mục Sultanic của các cha dòng Đa Minh thuộc nước Ba Tư. Công cuộc truyền giáo tại Trung Quốc phải ngưng một thế kỷ, để rồi tái hoạt động từ năm 1555 khi cha Gaspar da Santa Cruz dòng Đa Minh người Bồ Đào Nha theo tàu buôn lọt được vào Quảng Đông, tiên phong cho công cuộc truyền giáo tại đây trong giai đoạn thứ hai. Giai đoạn đầu đã bị chấm dứt bởi nhà Minh, khi mà lên đánh được quân Mông Cổ rồi họ đã cấm đạo và cuối cùng các cha phải rút lui. Và các cha dòng Đa Minh tiên phong trong cuộc truyền giáo ở phía Nam châu Á trước thế kỷ thứ 16, thì chúng ta biết cùng một kế hoạch cản ngăn những cuộc xâm lăng của đoàn quân Mông Cổ ở phía Nam châu Á. Năm 1247, Đức Thánh Cha Innocente thứ tư 1243-54 đã cử sứ đoàn gồm 4 cha dòng Đa Minh Asselin, Simon de Saint-Quentin, Alexandre và Albert, đến sau thêm hai cha Giardini di Cremona người Ý và André de Longino người Pháp, đi gặp tướng Bajonoi, chỉ huy trưởng quân đoàn Mông Cổ trong xứ Ba Tư tại Armenia. Sau đây là cuộc hành trình của sứ đoàn. Dựa theo bài tường thuật của cha Simon de Saint-Quentin, ngày 24 tháng 5 1247, cha Asselin sứ giả của Đức Giáo Hoàng đã dẫn sứ đoàn tới tổng hành dinh của tướng Bajonoi, chỉ huy quân đoàn Mông Cổ ở Ba Tư. Thì hoàng thân đại tướng được tin sứ đoàn đến, liền cử mấy sĩ quan cao cấp, một viên cố vấn và nhiều thông ngôn đến tiếp. Họ hỏi sứ đoàn từ đâu tới và có việc gì. Cha Asselin trả lời, tôi là sứ giả của Đức Giáo Hoàng, là bậc cao trọng nhất, được các tín hữu Kitô giáo tôn kính và yêu mến như cha, như chúa của họ. Lời giới thiệu của cha Asselin làm các sĩ quan Mông Cổ nổi giận và la hét. Các ông dám nói Giáo Hoàng là thầy các ông, cao trọng hơn hết mọi người sao? Các ông không biết Khang, tức là vua Mông Cổ, là con trời, và Bajonoi, Pato, mặc dầu là những ông hoàng, cũng phải lạy phục người sao? Cha Asili đáp, Đức Giáo Hoàng không biết Khang là ai, cũng chẳng biết Bajonoi và Pato. Người chưa nghe tên các ông, nếu biết, hẳn đã không quên gửi thư qua tay chúng tôi. Người chỉ biết có một dân ban rợ tên Mông Cổ, xuất phát từ phương Đông, đã từng xâm chiếm nhiều xứ cùng sát hại muôn vàn sinh linh. Người xúc động vì những hành động dã man đó, và sau khi được các hồng y góp ý, người đã cử chúng tôi đến tiếp xúc với đại quân Mông Cổ nào mà chúng tôi gặp đầu tiên, để khuyến cáo cấp lãnh đạo và tất cả những ai tuân lệnh họ, hãy ngưng các cuộc tàn sát này, nhất là những cuộc tàn sát trong các nước Kitô giáo, đồng thời khuyên họ hãy hối hận các việc sai trái này. Bởi đấy, chúng tôi xin tướng quân của các ông nhận thư này của Đức Giáo Hoàng và yêu cầu trả lời. Những viên sĩ quan của Bajonoi nghe nói xong liền ra khỏi phòng tiếp tân, thay bộ đồ khác, rồi trở lại hỏi sứ đoàn có mang lễ vật gì không. Cha Asselin trả lời, Đức Giáo Hoàng ít dùng lễ vật, nhất là đối với ai mà người chưa quen biết. Các sĩ quan Mông Cổ nói tiếp, nếu như các ông muốn gặp tướng quân của chúng tôi để trao thư Giáo Hoàng của các ông, thì phải lạy tướng quân bằng ba bái gối như lạy con trời đang thống trị thiên hạ, bởi vì Khang đã có lệnh tướng quân cũng được tôn kính như chính Khang, tức là vua Mông Cổ. Sứ giả ngại việc bái lạy như thế là thờ bạo chúa rồi. Cha Guicciardini là người hiểu biết phong tục Mông Cổ, nói như muốn là giải thích cho họ biết là các cha đừng ngại điều đó, họ chỉ bảo chúng ta làm việc trọng kính này để tỏ ra Đức Giáo Hoàng và Giáo hội sẵn sàng tuân lệnh Khang thôi, điều mà sứ giả đều làm. Vì biết mục đích của lễ nghi bái gối như thế, các cha nhất quyết thà mất đầu chứ không chịu bái gối trước những ông bạo chúa, để tránh việc bất phạm cho các người trong xứ Georgia, Armenia, Hy Lạp, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ và cả dân phương Đông nữa. Cái ngài cương quyết thà chết hơn là chịu để người Mông Cổ mang hy vọng thắng Giáo hội Công giáo, đồng thời để các tù binh Kitô hữu không mất hy vọng được phóng thích. Cha Asselin can đảm nói như trên trước mặt các ông sĩ quan của Bajonoi, và thêm rằng để các ông được biết chúng tôi nói như vậy không phải bởi kiêu căng hay bởi cứng đầu cứng cổ. Chúng tôi sẵn sàng vui lòng tôn kính ông hoàng của các ông bằng những cử chỉ mà các linh mục của Thiên Chúa và tu sĩ làm sứ giả của Đức Giáo Hoàng quen làm, và cũng là những cử chỉ mà chúng tôi vốn có để tỏ lòng tôn kính các bề trên và vua chúa của chúng tôi. Nếu Bajonoi theo Kitô giáo như Đức Giáo Hoàng và chúng tôi hằng mong ước, chẳng những chúng tôi sẽ quỳ gối trước mặt ông hoàng và tất cả các ông, mà còn hôn chân các ông nữa. Những lời can đảm và cương quyết trên đây làm các người Mông Cổ tức giận, muốn phát điên lên. Và họ đã đáp lại, chúng bay lại bảo chúng ta theo đạo của chúng bay, để làm chó như chúng bay. Giáo hoàng của chúng bay là, và tất cả chúng bay đều là chó má hết. Cha Ashley bình tĩnh trả lời, chúng tôi không phải là chó. Trong khi các người Mông Cổ giận dữ và la lối bằng những giọng điệu như trên. Những lời lẽ của sứ đoàn đến tai tướng Bayonoi khiến các cha bị kết án tử hình. Nhưng có người can đảm chỉ nên giết hai, có người đã đưa ra ý kiến ngược lại là chỉ nên giết hai người, còn lại trả về giáo hoàng. Có người khác nêu ý kiến lột da một đứa, nhét rơm rạ vào bộ da của nó, rồi biếu những thằng khác đưa về cho giáo hoàng. Và còn có nhiều ý kiến khác tương tự độc ác như vậy. Sau cùng, một trong sáu bà vợ của Bajonoi đã nói rằng, nếu các ông giết sứ giả này, các ông gây hận thù cả thiên hạ. Các ông sẽ không còn được hưởng những lễ vật mà thiên hạ thường đem biếu các ông. Và rồi người ta sẽ giết các sứ giả của các ông nữa. Viên sĩ quan phụ trách việc tiếp rước các sứ giả nói thêm, thưa hoàng thân đại tướng, ngài hẳn còn nhớ lần Khang đã quở phạt tôi. Khang tức là vua Mông Cổ, chỉ vì nghe lệnh ngài thiêu sống sứ giả, moi ruột tim ra rồi treo vào cổ ngựa của tôi để mọi người nhìn xem. Chắc ngài đại tướng chưa quên những vụ ấy. Xin đại tướng biết cho rằng, nếu đại tướng lại ra lệnh tôi giết những sứ giả này, tôi sẽ không thi hành nữa, nhưng tôi sẽ tìm đến vua Nguyên và tố cáo ngài là một viên tướng tàn nhẫn và bất chính. Những lời lẽ sau cùng này đã cản được bàn tay đẫm máu của Bajonoi. Sau cuộc thảo luận nói trên, các sĩ quan của Bajonoi trở lại, hỏi các sứ giả về những nghi lễ thờ phượng Thiên Chúa Kitô hữu. Cha Ashley nói, bằng nhiều nghi lễ như cúi mình, bái gối, giang tay, nhiều người đến đây đã bái lại ông hoàng của các ông, theo như các ông muốn, là vì họ sợ các ông. Nhưng Đức Giáo Hoàng và Kitô hữu không sợ, và không hề biết những mệnh lệnh của Khang, bởi vì họ không phải là thần dân của ông ta. Người Mông Cổ nói, nhưng các ông thờ gỗ đá. Cha Ashley trả lời, người Kitô hữu chúng tôi không bao giờ thờ gỗ đá. Chúng tôi tôn kính thập giá làm bằng gỗ hay đá, bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã dùng thập giá để cứu chuộc chúng tôi. Thấy không thể tranh luận được với các sứ giả, các sĩ quan Mông Cổ biểu sứ đoàn đi tìm Khang, để nhìn tận mắt những cảnh oai hùng, giàu sang của Khang và dâng lên những bức thư của giáo hoàng. Nhưng cha Ashley đã hiểu biết cái kế hoạch của ông hoàng đại tướng nên trả lời. Ông và ngài đã trả lời rằng là Đức Giáo Hoàng không sai chúng tôi đi gặp Khang, vì người không biết Khang là ai cả. Nhưng chúng tôi phải đến với viên tướng của đoàn quân thứ nhất mà chúng tôi gặp trên đường đi. Chúng tôi sẽ gặp, không gặp Khang vua Mông Cổ. Và nếu đại tướng không muốn nhận văn thư của Đức Giáo Hoàng, thì chúng tôi sẽ trở về và sẽ thưa trình lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Người Mông Cổ hỏi thêm, tại sao các ông dám nói rằng Đức Giáo Hoàng là người cao trọng nhất, vượt trên hết mọi người? Chẳng ai nghe nói rằng Giáo Hoàng của các ông chinh phục được nhiều nước như là Khang đã chinh phục và đã chiếm lấy, vì Khang là con trời. Vậy Khang phải là người cao trọng hơn Giáo Hoàng và vượt trên hết mọi người. Cha Ashlin đáp, chúng tôi nói rằng Đức Giáo Hoàng là người cao trọng hơn hết, bởi vì Thiên Chúa đã cho Thánh Phêrô và đấng kế vị Thánh Phêrô uy quyền trên giáo hội, trên tất cả các nước đã chiếm được, không phải chiếm bằng sắt của võ khí, nhưng bằng gỗ của thánh giá, tức là bằng tình yêu. Cha còn cố làm thỏa mãn những câu hỏi của người Mông Cổ bằng nhiều ví dụ và lý lẽ, nhưng họ không hiểu gì hết, bởi vì đầu óc của họ còn thiên quá về sự bạo tàn về vật chất thôi. Sau đó, phong dịch các thư của giáo hoàng sang tiếng Ba Tư, rồi từ tiếng Ba Tư sang tiếng Mông Cổ, và trao cho tướng Bajonoi. Các cha yêu cầu ông trả lời, nhưng các cha phải chờ hơn 2 tháng. Trong thời gian đó, các cha bị đối xử như là những mạc dân. Họ để các cha ở ngoài cửa lều vải từ sáng đến trưa, có khi muộn hơn nữa, dưới sự thiêu đốt của mặt trời tháng 6, tháng 7. Ngày 25 tháng 7, 1247, nhằm lễ thánh gia của Bê Tông Đồ, sứ đoàn được thư trả lời và lên đường về Roma. Tướng Bajonoi cử 2 người Mông Cổ đi cùng, mang theo một bức thư trả lời Đức Thánh Cha. Ông cũng gửi chiếu thư Khang Nguyên Định đã gửi cho Bajonoi. Chiếu thư của Khang là mệnh lệnh trao cho tướng Bajonoi, nhân danh Nguyên Thái Tổ. Bajanoi phải làm bàn dân thiên hạ biết đến quyền uy của Kha. Còn văn thư của Bajanoi gửi Đức Giáo Hoàng nội dung như sau. Hỡi Giáo Hoàng, ta báo cho nhà ngươi biết rằng sứ giả của nhà ngươi đã đến và đem theo nhiều bức thư của nhà ngươi, nhưng nói những lời kiêu căng vô lễ, không biết bởi nhà ngươi hay bởi chúng. Trong các văn thư, nhà ngươi trách mắng ta đã giết mà đã ra lệnh giết muôn vàn sinh linh. Lệnh mà ta tung tay là lệnh bởi trời và bởi đấng đã truyền rằng những ai tung lệnh ta sẽ được sống an toàn trong xứ sở và trên cải của mình, đặng hiến toàn lực cho Chúa thiên hạ. Còn ai không tung theo, chúng sẽ phải chết. Vậy nên nhà ngươi và các kẻ thần phục nhà ngươi muốn được sống trong xứ sở và trên của cải của mình, thì hỡi Giáo Hoàng, nhà ngươi phải đích thân đến với ta và ra mắt Chúa thiên hạ. Và trước khi nhà ngươi đến, nhà ngươi hãy cho người đến báo trước, để ta biết nhà ngươi sẽ đến hay không đến. Và nếu đến, nhà ngươi đến như một người bạn hay đến như một kẻ thù, hãy trả lời ngay mệnh lệnh ta trên đây, là lệnh ta truyền gửi đến nhà ngươi qua hai đầy tớ của ta là Ebed và Sakris. Và theo linh mục sử gia Matthew Paris, thì mùa hè năm 1248, khi cha Ashley dẫn sứ đoàn trở về Roma, có hai sứ giả Mông Cổ đã vào ý kiến Đức Giáo Hoàng theo lệnh của họ. Và hai sứ giả của Baju đã đến thì để trả lời các bức thư mà Đức Thánh Cha đã gửi cho ông qua sứ đoàn nói trên. Thì Đức Innocent thứ năm đã tiếp hai sứ giả Mông Cổ một cách rất là long trọng và lịch sự, khoác cho họ mỗi người một bộ áo lông thú rất quý, đàm thoại với họ qua thông ngôn, nhưng nội dung cuộc đàm thoại không được công bố. Người ta chỉ được biết một thời gian sau sự ban giao giữa người Mông Cổ với Tây Phương và với Đức Giáo Hoàng mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Khi cuộc ban giao giữa Đông và Tây tốt đẹp rồi, nhiều cha dòng đa minh trong số đó, lịch sử có ghi tên cha Francisco de Perusa được cử sang Ba Tư. Và sang thế kỷ thứ 14, Ba Tư đã trở thành một sứ truyền giáo phồn thịnh, khiến Đức Thánh Cha Gioan 22, 1316 đến 34 đã để ý tới. Và ngày 1 tháng 5, 1318, Đức Giáo Hoàng ban sắc thiết lập kinh thành Tuntanis ngày nay, một tòa tổng giám mục, đồng thời cử 6 cha dòng đa minh đến giúp tổng giáo phận. Thì ông Hoàng Mông Cổ sứ Ba Tư, bấy giờ là Abu Sai Bahadur mới 13 tuổi, lên kế vị cha là Ali Atu mất năm 1316. Abu Sai đã có công xây kinh thành Sultanate. Năm 1323, cha Guillermo Adam được phong tổng giám mục Sultanate, kế vị đức cha Francesco di Perusa. Từ kinh thành Sultanate, các cha đa minh đã tiến sang xứ Armenia, Georgia, Mesopotamia, Uzbek. Cha Giovanni di Firenze hoạt động trong xứ Georgia và sắc tòa thánh ngày 29 tháng 10, 1929 đã thiết lập địa phận Tiflis, đồng thời cử cha Giovanni làm giám mục tiên khởi. Cha Tommaso Mancasole, giám mục thành Seniscante, cùng với nhiều cha khác hoạt động trong xứ Uzbek. Từ thành Baghdad, xứ Mesopotamia, tức là nước Iraq ngày nay, nhiều cha theo dọc dòng sông Tigris ra vịnh Ba Tư, vượt biên giới sang Ấn Độ. Cha John de Severas hoạt động trên miền duyên hải Malaba, lập một cơ sở vững chắc cho công cuộc truyền giáo của nhà dòng trên Bắc Ấn. Lòng nhiệt thành hăng say của cha John đã làm Đức Thánh Cha John 22 chú ý tới. Và năm 1330, cha được đặt làm chức giám mục thành Kulam Malaba. Trong khi đó, cha Giordano Catalano truyền giáo trên đảo Tích Lan năm 1330, được phong giám mục thành Colombo. Cũng năm 1330, Đức Thánh Cha John II đã ban sắc phong tổng giám mục Sultanic cho cha John de Core, kế Hà Đàn. Đức cha John de Severas, giám mục Kulam, đảm nhiệm việc mang sắc phong này tới Đức Cha John de Co. Và thông điệp Đức Thánh Cha gửi cho giáo dân phái Nestorius, tự xưng là bổn đạo của Thánh Thomas Tông Đồ ngày xưa. Năm 1800, 1368 thì nhà Minh đã lên cầm quyền ở bên Trung Quốc. đã ra lệnh cấm đạo, thì các từ xa dòng Phanxicô ở đây cố cầm cự một ít lâu, nhưng mà rồi cũng phải ra khỏi cái vùng đó. Yeah. Năm 1004 là bên Trung Quốc phải ngưng mất 5 năm như chúng ta đã nói, và năm 1410 thì Tòa Thánh trao việc trông coi giáo phận Kabbalist Bắc Kinh cho Đức Tổng Giám mục Sultanic nữa. Và nhưng khi Timur Lenk, người thành Samarkand xứ Uzbek, đã thành công trong công cuộc chinh phục các xứ duyên hải các Bien và Ấn Độ Dương, đã đưa Hồi giáo lên đài chiến thắng, thì Tòa Tổng Giám mục Sultanic của cái cha dòng mình cũng phải đóng cửa và hộ bán thế kỷ 16. Đó là những cái khó khăn để chúng ta biết là khi Mông Cổ nó làm chủ cả từ Trung Hoa sang tới bên châu Âu và đã đóng quân ở tại vùng Ba Tư, tức là Iran bây giờ, phải tiếp xúc rồi gặp nhiều khó khăn và rồi để truyền giáo rồi mới đi lần sang tới cái vùng Đông Nam Á của chúng ta. Nên chúng ta cũng nhìn sơ lược để chúng ta thấy những cái bước tiến như vậy, để dòng tên với Francisco đã vào Ấn Độ rồi sau đó đã sang Trung Hoa và các hội dòng khác tiếp tay truyền giáo cho Việt Nam. Và sẽ nói trước những cái bước tiến như vậy để rồi ta sẽ đi vào chính giáo hội Việt Nam chúng ta với những lịch sử thật là gian nan khó khăn như thế nào.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình, hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Này linh hồn con hướng về Chúa, tâm tư khấn xin từ đây Chúa đừng để con xót xa bao giờ, vì ai cậy Chúa và tin ở Chúa, tâm tư chứa chan niềm vui chẳng khi nào ngơi tiếng ca tuyệt vời. Chúa ơi, bao tháng năm rồi còn những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời. Đời con tội lỗi, tuổi xuân lầm lỡ, xin thương thứ tha Ngài ơi, đói trong hồn con tháng năm dài khờ, đường ngày neo chính Ngài hãy dạy con đi theo bước chân tình yêu, ngước trông trời cao chứa chan ngọt ngào. Chúa ơi, bao tháng năm rồi còn những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời. Đời đi tìm Chúa lòng như bừng nở, trăm hoa ngát hương trời mơ, thấy như lòng con mến thương nhiều hơn. Chúa ơi, bao tháng năm rồi con những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời. Nhờ ân tình Chúa mà con được sống, tim con hiến dâng từ đây vững trong ngày mai bước trên đường dài. Chúa gọi con, lời chào hồng ân, tin vui đến trong trần gian, đến nay đời con sống trong bình an. Chúa ơi, bao tháng năm rồi con những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời. Chúa ơi, bao tháng năm rồi còn những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài tràn chứa hy vọng.